cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta đến thơ Gia-cơ. Thưa quý vị, thơ tín Gia-cơ là thứ đầu tiên trong một nhóm thư mà chúng ta thường gọi là thư tổng quát, mà nó bao gồm thư Gia-cơ, Phi-e-rơ thứ nhất, thứ nhì, Giăng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba và Giu-đe. Các thơ này được gọi là thư tín tổng quát vì thư không được gửi đến một cá nhân đặc biệt nào hay không gửi đến một hội thánh nào, nhưng thư được gửi chung. Trước nhất chúng ta tìm hiểu về tác giả. Có vấn đề khó khăn khi xác định tác giả của thư tín này. Chúng ta không có nghi vấn Gia-cơ là tác giả của thư Gia-cơ. Nhưng điều chúng ta muốn tìm hiểu, Gia-cơ viết thơ này là Gia-cơ nào? Có ít nhất là bốn người có tên là Gia-cơ được đề cập trong Kinh Thánh, và tôi có thể xác nhận rõ ràng ba người. Thứ nhất, Gia-cơ là anh của Giăng, con trai của Sê-bê-đê. Hai người này được Chúa Giê-xu gọi là con trai của Sấm Sét. Ông bị giết bởi vua Hê-rốt cùng với thời gian mà Simon Phi-e-rơ bị bỏ vào tù, như được ký thuật trong sách Công Vụ đoạn 12 câu 1 đến câu 2. Đang thuở ấy, vua Hê-rốt hà hiếp một vài người trong hội thánh, vua dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng. Thứ hai, Gia-cơ là con của A-phê. Ông được gọi là Gia-cơ nhỏ, được đề cập trong danh sách của 12 sứ đồ Chúa Giê-xu, như được ký thuật trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 3 và trong Mác đoạn 6 câu 15. Chúng ta biết rất ít về người này, vì thế tôi không nghĩ ông là tác giả của thư tín. Thứ ba, Gia-cơ em Chúa Giê-xu. Ông là em trai cùng mẹ với Chúa Giê-xu. Trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 55 ký thuật lại rằng, có phải Giê-xu là con trai người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Mary và anh em người là Gia-cơ, Joseph, Simon, Giu-đe chăng? Lúc ban đầu, các em của Chúa Giê-xu không tin Ngài, nhưng có thể sau khi Chúa Giê-xu chịu chết và sống lại, Gia-cơ tin Ngài. Và thời gian sau đó, Gia-cơ trở thành người đứng đầu hội thánh ở Jerusalem. trong công vụ đoạn 15 cho thấy rằng Gia-cơ là người chủ tọa hội nghị lớn ở Jerusalem. Gia-cơ là người lập ra quyết định của hội nghị dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Tôi tin rằng Gia-cơ là người mà Phao-lô đã đề cập ở trong Galati đoạn 2 câu 9. Nhận biết ân điển đã ban cho tôi, thì Gia-cơ, A-phê, Giăng và những người được tôn như cột trụ trao tay hữu giao kết với chúng tôi, tức là Ba-na-ba và tôi, hầu cho chúng tôi đi đến cùng dân ngoại, còn các người ấy thì đến cùng những kẻ chịu phép cắt bì. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về thời gian viết thư Gia-cơ. Thư tín này được viết vào khoảng năm 45 đến 50 sau Công nguyên. Có một số người nói rằng thư Gia-cơ được viết để tranh luận với sự giảng dạy của Phao-lô. Họ lý luận rằng Phao-lô nhấn mạnh nhiều vấn đề liên hệ đến công việc làm, trong khi đó Phao-lô nhấn mạnh về đức tin. Do vậy, trong thư đầu tiên nhất của Phao-lô viết cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, được viết vào năm 52 đến 56 sau Công nguyên. Như thế, thư đầu tiên nhất của Phao-lô được viết sau thơ Gia-cơ. Vì thế, thơ Gia-cơ được kể là sách được viết trước nhất trong Kinh Thánh Tân Ước. Chúng ta cũng để ý đến việc liên hệ hay là tương quan giữa Gia-cơ và Phao-lô. Đề tài trong thư Gia-cơ rõ ràng không nói về việc làm, nhưng nói về đức tin. Cùng đề tài với Phao-lô, nhưng Gia-cơ nhấn mạnh đến bông trái của đức tin. Cả Gia-cơ và Phao-lô nói nhiều về đức tin và việc làm. Họ cho chúng ta hai phương diện về sự công bình của đức tin. Cả hai điều này được nói rõ trong những lời viết của Phao-lô. Thứ nhất, đức tin. Chúng ta không được xưng công bình bởi việc làm. Phao-lô viết ở trong Ê-phê-sô đoạn 2, câu 8 đến câu 9. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Và trong sách Tích đoạn 3, câu 4, câu 5. Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta, và tình yêu thương của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta. Không phải cứu vì việc công bình của chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự sanh lại và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Thứ hai, liên hệ về việc làm. Chúng ta được xưng công bình để sanh ra việc làm. Như trong sách Tích đoạn 3 câu 8 nói rằng, lời này là chắc chắn, ta muốn con quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành. Đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người. Và trong Ê-phê-sô đoạn 2, câu 9 đến câu 10, ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Đức tin là gốc rễ của sự cứu rỗi. Phao-lô nhấn mạnh điều đó. Công việc làm là bông trái của sự cứu rỗi. Đó là điều Gia-cơ nhấn mạnh. Hoặc chúng ta có thể nói theo cách này. Đức tin là nguyên nhân để được cứu rỗi. Công việc làm là kết quả của sự cứu rỗi. Khi Phao-lô nói rằng việc làm sẽ không cứu rỗi các bạn, ông đang nói về công việc của luật pháp. Khi Gia-cơ nhấn mạnh rằng công việc là điều quan trọng, ông đang nói về công việc của đức tin, chứ không nói về công việc của luật pháp. Gia-cơ nói trong Gia-cơ đoạn 2 câu 18, hoặc có kẻ nói, ngươi có đức tin còn ta có việc làm, hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Đức Chúa Trời nhìn sâu và thấy những gì trong tấm lòng của quý vị và các bạn. Ngài biết quý vị có đức tin hay không? Đó là sự công bình bởi đức tin. Nhưng có điều là những người láng giềng, những người xung quanh của quý vị không biết được tấm lòng của quý vị. Họ chỉ có thể thấy bởi những việc làm và bông trái của đức tin. Đó là lý do chúng ta cần lưu ý rằng, nếu một người nói rằng người đó có đức tin, thì đức tin đó phải được thể hiện qua đời sống, qua việc làm. Kế tiếp, chúng ta để ý đến đề tài trọng yếu của thư Gia Cờ. Có hai câu kinh thánh mà tôi kể nó như là đề tài căn bản của thư tín này. Thứ nhất, ở trong Gia Cơ đoạn 1 có 22. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Và thứ hai là trong Gia Cơ đoạn 2 câu 20. Nhưng hỡi người vô tri kia, người muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Thư tín Gia Cơ đề cập về đạo đức Cơ Đốc giáo chứ không đề cập nhiều về giáo lý. Ông đề cập rõ nhiều về công việc thực tế, nhưng ông không đi xa đề tài về đức tin. Rõ ràng Gia Cơ là một người rất thực tế. Theo truyền thống kể lại, người ta đặt tên cho ông là Quỳ Như Lạc Đà, bởi vì Gia Cơ để nhiều thời giờ cầu nguyện. Bởi vì Gia Cơ nói nhiều đến sự thực hành, cho nên thư tín này được ví sánh như sách châm ngôn hay như bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu. Gia Cơ lý luận rằng sự công bình bởi đức tin thể hiện bởi việc làm, nó được thử nghiệm bởi việc làm trong đoạn 1 và đoạn 2, bởi lời nói trong đoạn 3 và bởi cuộc sống trong thế gian trong đoạn thứ 4 và lời cảnh giác về người giàu trong đoạn 5. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu về bố cục của thư Gia Cơ. Thư Gia Cơ có 3 phần chính. Thứ nhất, nói về sự thử nghiệm của đức tin trong đoạn 1 đến đoạn 3. Thứ nhất, Đức Chúa Trời thử nghiệm đức tin bởi sự thử thách trong đoạn 1 từ câu 1 đến câu 12. Có hai kết quả sanh ra sự nhịn nhục như trong câu thứ 3 và sau đó được phần thưởng trong câu thứ 12. Điều thứ hai, Đức Chúa Trời không thử nghiệm đức tin với việc ác, với sự ác. Trong đoạn 1 từ câu 13 đến 21, điều ác đến từ bên trong, con người xác thịt, như được đề cập trong câu 14. Điều thứ ba, Đức Chúa Trời thử nghiệm đức tin bởi Kinh Thánh, không phải bởi lời của con người. Trong đoạn 1 từ câu 22 đến câu 27, việc làm chứ không phải giáo lý là thử nghiệm cuối cùng của đức tin. Nếu chỉ biết mà thôi thì chưa đủ. Thứ tư, Đức Chúa Trời thử nghiệm đức tin bởi thái độ và hành động kính trọng người khác. Trong đoạn 2 từ câu 1 đến câu 13. Thứ năm, Đức Chúa Trời thử nghiệm đức tin bởi công việc thiện. Trong đoạn 2 câu 14 đến 26. Và thứ năm, Đức Chúa Trời thử nghiệm đức tin bởi môi lưỡi trong đoạn 3. Điều gì chứa trong lòng sẽ được thể hiện ra bởi môi miệng. Đến phần lớn thứ nhì, nói đến sự trống rỗng và sự vô vị của thế gian trong đoạn 4. Thế gian bị liên kết với sự tranh chiến và tánh bất hòa. Phần lớn thứ ba, nói đến sự buồn rầu của người giàu. Đấng Christ trở lại mau chóng trong đoạn 5. Sự đến mau chóng của Đấng Christ sanh ra sự nhịn nhục như trong câu 7 và câu 8 và sự cầu nguyện trong câu 13 đến câu 18. Trong phần thứ ba này cũng được chia ra làm 3 phần. Thứ nhất, người giàu nên cẩn thận, lời cảnh giác cho người nghèo trong đoạn 5 câu 1 đến câu 6. Thứ hai, sự đến của Đấng Christ là điều an ủi trong đoạn 5 từ câu 7 đến câu 12. Và thứ ba, lời cầu nguyện của người công bình có năng lực trong đoạn 5 từ câu 13 đến câu 20. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta khởi sự tìm hiểu ở trong sách Gia Cơ đoạn thứ nhất. Thư Gia Cơ là một thư rất thực tế mà nó đề cập về đạo đức Cơ Đốc giáo nhiều hơn là giáo lý. Thư Gia Cơ đưa ra một số vấn đề rất thực tế, nhưng đề tài về đức tin cũng được thấy trong suốt thư tín này. Sự nhấn mạnh của Thư Gia Cơ, công việc là kết quả của đức tin. Trong ba đoạn đầu, Thư Gia Cơ nói về sự thử nghiệm của đức tin và cho chúng ta một số phương cách mà Đức Chúa Trời thử nghiệm đức tin. Bây giờ mời quý vị cùng xem trong Gia-cơ đoạn 1, câu 1. Gia-cơ, tôi tớ của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-su Christ đặt cho 12 chi phái ở Tản Lạc, chúc bình an. Trong lời mở đầu này, Gia-cơ nói rằng, Gia-cơ, tôi tớ của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-su Christ. Chữ tôi tớ ở đây có nghĩa dân tự hay là theo nghĩa đen là nô lệ. Tôi không biết các bạn nghĩ như thế nào, nhưng nếu tôi là anh em với Chúa Giê-su theo phương diện gia đình con người, tôi sẽ nói điều này cho người khác biết. Do vậy, Gia-cơ không nói ra. Thay vào đó, ông gọi chính mình là tôi tớ của Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ. Gia-cơ là người có tính khiêm nhường. Mặc dù ông có mối quan hệ về gia đình với Chúa Giê-su, nhưng giờ đây ông biết rõ Giê-su là ai. Cho nên ông xưng mình là tôi tớ của Đức Chúa Trời và của Chúa Giê-su. Lúc đầu các em trong gia đình của Chúa Giê-su không tin Ngài là con của Đức Chúa Trời. Họ cùng lớn lên trong gia đình với Ngài, chơi chung với Ngài. Họ thấy Ngài phát triển như thế nào. Họ chú ý rằng có sự khác thường, nhưng họ không tin Ngài là đấng cứu thế của thế gian. Chúa Giê-su bày tỏ chính Ngài là con người khi sống trên đất, đến nỗi các anh em trong gia đình của Ngài cũng không tin Ngài vào lúc ban đầu. Dĩ nhiên, gia đình là những người rất khó làm chứng về Chúa, nhưng họ là những người chúng ta cần làm chứng. Gia-cơ biết Giê-su là anh cùng huyết thống với mẹ, và Gia-cơ cũng biết Giê-su là Chúa cứu thế. Sau đó, Gia-cơ trở thành tôi tớ của Ngài. Xin chú ý, Gia-cơ gọi Ngài với tên đầy đủ, Chúa Giê-su Christ. Gia-cơ nói, Ngài là Chúa. Giê-su là tên theo phương diện con người. Và Gia-cơ biết Ngài tên là Giê-su, người anh cùng mẹ. Nhưng ông cũng biết Giê-su là Đấng Christ, Đấng Mê-sia, đến và chết thay cho tội lỗi của thế gian. Giê-su không phải chỉ là một tên bình thường, nhưng Ngài được gọi là Giê-su bởi vì Ngài là Đấng cứu dân mình ra khỏi tội. Và trong lời chào thăm này, Gia-cơ nói rằng, đạt cho 12 chi phái Tản Lạc, chúc bình an. Rõ ràng là Gia-cơ đề cập đến những cơ đốc nhân trong Israel, hay còn gọi là Do Thái trong thời bấy giờ. Trong thời gian này, hầu hết cơ đốc nhân là người Do Thái, chỉ có một số ít cơ đốc nhân là người ngoại. Cho đến thời kỳ phục hưng xảy ra sau này, trong khu vực của Đế quốc La Mã, thuộc khu vực Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay, đó là nơi tọa lạc của bãi hội thánh ở Tiểu Á Châu, như chúng ta được nghe kỹ thuật trong sách Khải Huyền đoạn 2 và đoạn 3. Nhưng rõ ràng là Gia-cơ viết thơ này trước khi những việc đó xảy ra, và ông đang nói chuyện hay viết thơ trực tiếp với những cơ đốc nhân người Do Thái. Ngày nay, người ta nói nhiều về 10 chi phái của Israel bị lạc mất, nhưng thật ra không có chi phái nào lạc mất. Đức Chúa Trời làm cho họ tản lạc ra khắp thế giới. Họ không phải ở Anh Quốc hay ở Hoa Kỳ. Dù rằng, đây là hai nơi có nhiều người Do Thái sinh sống. Họ sống trên khắp các lục địa của thế giới. Có nhiều người Do Thái cũng ở Nga Xô nữa. Và thư Gia-cơ này được viết cho những người biết về Chúa Giê-su, những người Do Thái đang sống rải rác trong thời bấy giờ. Gia-cơ có lời chào thăm họ, và lời chào thăm này có nghĩa là sự vui mừng. Gia-cơ không có tánh chua cay. Gia-cơ là người có nhiều năng lực trong cuộc sống, và giờ đây Gia-cơ vui mừng trong mọi hoàn cảnh. Và tiếp đến, xin mời quý vị cùng xem trong Gia-cơ đoạn 1 câu 2. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Nói một cách khác, khi các sự khó khăn này xảy đến, xin đừng khóc than và xem đó như là một việc kinh hãi cho các bạn. Các bạn vui mừng và kể sự đó như là sự vui mừng mà Đức Chúa Trời đem thử thách cho các bạn. Câu hỏi thường nêu lên là, Cơ đốc nhân có từng trải sự vui mừng khi ở sâu trong sự thử thách và căng thẳng của đời sống không? Thành thật mà trả lời, không. Nhưng đó không phải là những gì Gia-cơ đang nói ở đây. Nó dẫn đến điều không thực tế khi nói rằng các bạn nhận biết ý chỉ của Đức Chúa Trời khi khó khăn đến với các bạn, khi mà các bạn không thật sự nhận biết. Nhiều người giả bộ sùng kính nói rằng họ tiếp nhận ý chỉ của Đức Chúa Trời, nhưng sau đó đi xung quanh với gương mặt buồn bã, u sầu. Các bạn không nhận biết ý chỉ của Đức Chúa Trời cho đến khi nào các bạn có sự vui mừng. Gia-cơ tiếp tục nói rõ rằng Đức Chúa Trời kể sự khó khăn sẽ đến với mục đích tốt lành của Ngài. Và tiếp đến trong Gia-cơ đoạn 1 câu 3. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Đức Chúa Trời có mục tiêu của Ngài trong tâm trí. Đức Chúa Trời có mục tiêu của Ngài trong chương trình của Ngài. Các bạn có thể nương cậy nơi Ngài về điều đó. Tại đây, Phao-cơ đang nói về thái độ của tấm lòng khi đối diện với những sự khó khăn. Trong Hebrews đoạn 12, chúng ta thấy một phương cách mà Đức Chúa Trời dùng trong đời sống của Cơ Đốc nhân là sự sửa phạt, mà nó có nghĩa là huấn luyện trẻ em. Sự thử thách không có nghĩa gì, sự đau khổ cũng không có ý thức gì. Và thử thách cũng vô lý trừ khi có mục đích tốt đẹp nào đó cho họ. Đức Chúa Trời nói rằng Ngài có lý do cho họ và lý do tốt. Trong Roma đoạn 8 có 28 nói rằng, và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Khi có những áp lực dồn ép thử thách trên chúng ta, hay là khi chúng ta đối diện với sự đau đớn, những tai ương, thái độ của đức tin chúng ta là nên tìm biết Đức Chúa Trời đang cho phép điều đó xảy ra với mục đích gì. Ngài có mục tiêu tốt đẹp nào cho điều đó. Chúng ta có thể biết rằng Đức Chúa Trời đang làm việc trong đời sống của chúng ta. Tôi xin nói thêm rằng, có khi chúng ta cũng không nhất thiết là chúng ta sẽ hiểu được mục tiêu của Đức Chúa Trời là gì. Đây là thử nghiệm của đức tin. Chúng ta bước đi bởi đức tin, chứ không phải bởi mắt thấy. Đây là điều mà tôi cũng đã từng trải qua. Có những điều mà Chúa cho khó khăn xảy đến cho tôi không biết được. Trong khi đó, nhưng thời gian sau này, lần lượt Chúa sẽ tỏ bài. Và lúc bấy giờ, tôi hiểu được ý chỉ của Ngài. Tôi biết rằng điều khó khăn mà Chúa cho tôi, Chúa cho xảy ra đến tôi trước đây, đem đến một lợi ích tốt lành cho đời sống của tôi hay là cho sự hầu việc Chúa của tôi. Cho nên, khi nhìn lại tôi thấy những sự khó khăn xảy đến, thì tôi vui mừng, cảm ơn Chúa. Những mục tiêu của sự thử nghiệm đức tin là gì? Trong thư tín này, Gia-cơ nói rằng, sự thử nghiệm đức tin là bằng chứng để đưa đến đức tin thật. Đức Chúa Trời thử nghiệm đức tin của chúng ta với một mục đích là sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Ngài thử nghiệm đức tin của chúng ta để Ngài có thể sanh sự nhịn nhục trong đời sống của chúng ta. Đây là điều thứ nhất mà chúng ta thấy lợi ích của sự thử nghiệm đức tin. Sự thử thách sanh ra sự nhịn nhục. Vì nếu chúng ta theo Chúa mà mọi sự được bình an hết, có lẽ chúng ta không kinh nghiệm được sự nhịn nhục như thế nào. Nhưng khi có sự khó khăn thử thách xảy đến, làm cho chúng ta có sự nhịn nhục. Nhịn nhục tức là chúng ta phải biết giữ mình, nâng cậy nơi Chúa, chịu đựng hoàn cảnh. Rồi Chúa sẽ tỏ bày chúng ta thấy những mục đích tốt lành của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Gia-cơ trong sự soi dẫn của Đức Chúa Trời nhắc nhở và dạy dỗ tôi và các bạn. Chúng ta được thử nghiệm bởi đức tin qua sự khó khăn thử thách sẽ đến hầu cho chúng ta sanh ra sự nhịn nhục. Và tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã rèn luyện tôi, và tôi mong ước rằng các bạn cũng sẽ kinh nghiệm được điều này, thấy được sự tốt lành khi những sự thử thách cho xảy ra. Thú thật với quý vị, lúc đầu sự thử thách sẽ đến, chúng ta coi như là một cớ buồn rầu, và có khi chúng ta cũng không có vui lòng để tiếp nhận nữa. Nhưng sau sự thử thách, chúng ta sẽ thấy được kết quả. Và nguyện xin Đức Chúa Trời soi dẫn, nâng đỡ cho quý vị, để những sự thử thách mà quý vị đang đối diện, quý vị thấy được kết quả tốt lành. Nguyện xin Đức Chúa Trời cho đời sống của quý vị biết đặt dưới sự dẫn dắt của Ngài, bao che của Ngài, và nhất là trong sự thử thách, chúng ta luôn luôn giữ lòng tin cậy nơi Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Sáng dành Chúa trên các tầng trời rất cao, sáng dành Chúa trên các tầng trời rất cao, sáng dành Chúa, sáng dành Chúa, từng trời hoang ca, từng trời vang xa trong muôn lời ca, sáng dành Chúa trên các rất cao.